Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Tôi kính giải ngày hôm nay, chương trình tuần này thì chị Thu Nga vẫn vì lý do sức khỏe không có lên chương trình được, cho nên chị Vinh thì cũng muốn mở đường dây để mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ những tâm tình. Như tuần trước đã làm, rất nhiều thính giả đã gọi vào, sau đó nhiều người cũng gọi trở lại và muốn rằng lâu lâu Tình Yêu Và Gia Đình lại mở diễn đàn một cách tự do, không có chủ đề, để cho thính giả những ai mà đang có những mối niềm, nỗi niềm nặng lòng hay những tâm sự hay những thắc mắc gì về trong cái cuộc sống liên quan đến tình yêu và gia đình thì đều có thể gọi vào để mà hỏi ý kiến chung tất cả mọi quý thính giả cùng đóng góp ý kiến để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Chương trình hôm nay thì Linh chỉ có sự cùng điều hành với Kim Thoa. Xin chào Kim Thoa.
Vâng ạ, xin chào chị Vũ Thanh Thủy và quý thính giả cả hai miền.
Vâng, không biết là ngày hôm nay rất là khi mà quý thính giả nhiều người hơn tuần trước gọi vào, tại vì có ba cái chúng ta với chúng ta có còn nhớ không, có ba thính giả gọi và đưa ra ba cái nỗi niềm khác nhau, và rồi các quý thính giả gọi và đóng góp rất là hay. Cái chương trình đó tôi cảm thấy được học hỏi rất là nhiều, chứ còn nhiều khi đưa ra chủ đề ra hai người điều hành hay là mình. Dĩ nhiên khi mà mình đi lượm lặt hay là học hỏi hay là tìm những cái tài liệu ở khắp nơi để mà cùng chia sẻ với các linh giả thì cũng là cái điều hữu ích. Nhưng mà được nghe từ những kinh nghiệm sống của chính những đã từng trải qua thì thật là một cái điều thích thú, bởi vì những kinh nghiệm rất quý giá vô cùng mà chúng ta không phải quý giá để mà có thể học được, phải không Thương Thoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong cái phần này thì mời quý vị chuẩn bị để gọi vào, phải không thưa chị Vũ Thanh Thủy, với bất cứ những cái câu hỏi gì.
Vâng, số điện thoại để gọi vào đây là 713-664-8002, 713-664-8002. Thì xin một điều là trong cái khuôn khổ của Tình Yêu Và Gia Đình thì mời các thính giả vào bất cứ điều gì liên quan đến một cách trực tiếp hay gián tiếp đến gia đình mình. Tình yêu, tức là nói chung là tình thương, tình người, mối liên hệ giữa con người với nhau, giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, giữa với tha nhân, với những người chung quanh trong cộng đồng, trong xã hội, và kể cả những vấn đề liên quan đến đồng hương Việt Nam nữa. Có biết bao nhiêu vấn đề mà nhiều khi thính giả vào yêu cầu, hoặc là nhiều khi chúng tôi đi ngoài đó gặp quý thính giả đó, nhiều người đề nghị nói là ồ thì sao không nói cái đề tài, chúng ta biết em rất là đầy thường, nhưng ta nói là không nói về đề tài là dân người Việt Nam mình hay mặc đồ bộ đi ra ngoài đường, hoặc là mặc những bộ quần áo mà đối với người Mỹ thì nó có vẻ như là đồ bộ ra ngoài đường, hoặc là nhiều khi nói quá lớn tiếng trong đám đông. Đại khái là một số những cái thủ tục, những cái thói quen rất là bình thường ở tại quê nhà, nhưng mà ở trong cái cộng đồng ở hải ngoại, cái xã hội của Hoa Kỳ, chúng ta
đúng không? Dạ vâng, chúng ta hơi bị mất đường dây một chút xíu, thành ra có lẽ là bởi vì qua cái làn sóng, thì mời chị Vũ Thanh Thủy nói lại.
Vâng, số điện thoại để gọi cho là 713-664-8002. Mời các thính giả cùng gọi vào để mà chia sẻ bất cứ điều gì đang làm nặng lòng quý vị. Hai vợ chồng đang có chuyện buồn cãi nhau chẳng hạn, hay hai vợ chồng đang có mỗi nơi, mỗi người đang có những cái nỗi niềm riêng muốn được chia sẻ, hoặc muốn tìm hiểu, hoặc muốn học hỏi từ người khác, hay là mẹ đang giận hờn với con cái, hay là qua cái kỳ mà July 4 weekend vừa rồi, quý thính giả tụ họp đại gia đình thì cũng sẽ thấy có nhiều niềm vui, nhưng mà ngược lại cũng có nhiều vấn đề mà đôi khi mà chúng ta cũng có thể đưa ra để mà cùng chia sẻ, để mà học hỏi. Chúng ta biết không, tại vì thí dụ như là đôi khi những gia đình tụ hội thì có thì vui lắm đấy, nhưng mà nhiều khi cũng có những cái vấn đề nhỏ nhỏ, những cái đụng chạm mà nếu mà mình chia sẻ, mình học hỏi được kinh nghiệm người khác thì có thể tránh được rất là nhiều. Đặc biệt là trong những vụ mà tang hôn, quan hôn tương tế đó, trong cái đám cưới hay cái đám tang hay là những cái buổi tụ hội gia đình, những cái vấn đề đó là những cái vấn đề rất là chung chung mà ai cũng có thể học hỏi được. Ai là 713-664-8002, 713-664-8002. Một thí giả, quý thí giả tại Dallas cũng gọi vào qua số này và cùng chia sẻ. Hay là có những vấn đề gì đang liên quan tới cộng đồng, tới xã hội mà làm quý vị nặng lòng, ưu tư. Tuy nhiên, vì trong vì khuôn khổ của tình yêu và tình, thành ra chúng tôi muốn bất tính cái đề tài nào với vợ chồng, với cha mẹ, với anh chị em, trong bữa cơm tối gia đình chẳng hạn, mình cũng có thể chia sẻ những cái mẫu chuyện này để mà qua đó học hỏi lẫn nhau đó chúng ta.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta đã có quý thính giả đầu tiên trên đường dây ạ, xin mời lên tiếng.
Hello, dạ, chào cô Thanh Thủy, chào cô Thoa, dạ, tôi là bà Lê.
Dạ vâng, chào bà Lê.
Dạ, bữa nay chương trình rất là hay, thì tôi cũng có một cái cách để chia sẻ với cô như thế này, là chia sẻ thôi. Và nếu mà có khán giả nào có ý kiến thì cũng xin giúp đỡ. Nguyên đó là có một gia đình bạn của tôi đó, là có đứa con gái, nhưng mà đứa con gái thì nó quen với người con trai đó, là hai gia đình quen từ ở Việt Nam lận, từ hồi trước 75 lận, là một bà này bà mẹ chồng mà không có người con dâu nào ở được với bà, ngay cả hồi mà ở Việt Nam đó, em chồng của bà đi lấy vợ bà cũng cản nữa đó, mà thậm chí có bầu thì không biết với ai, nhưng mà bà cũng nói bầu người khác không cho. Rồi người con trai của bà đi lấy một người con của người bạn đó, thì cái ba của cái người bà, ba của cái người cháu đó đó là bạn thân, mà hồi đó cái ông em chồng của bà đó là bạn thân lắm, hồi học ở Thủ Đức khóa 16-17 thì đi đánh giặc chung ở Sơn Hòa, cái chỗ mà nơi mà cái ông Nguyễn Hữu Thọ bị nhốt, nghĩa là thăng trầm, là lúc từ lúc đó giặc là cách chừng 5 cây số là bị không à. Thì hai người đó ở chung cùng ra ở một cái đơn vị, thì khi ở đơn vị đó đó thì khi người này bệnh thì người kia lo, người kia bệnh người này lo, nó là sang thác trong mấy năm trời như vậy.
Vâng, cái độ thân nhau lắm phải không bà? Vâng.
Dạ, quen lâu lắm, mà thân tình lắm, tại vì em
nhưng
chồng
mà,
tức là
nhưng
người anh đó là coi gia đình tôi như là người em ruột vậy đó. Đó, nhưng mà về sau cái người em đó đó không có lấy được bà đó, rồi về sau rồi đi cũng nhiều cái khổ về sau mình biết, nhưng mà mình không có hiểu cái đó, mà ổng cũng rất là vui tốt lắm. Thì tới năm 1974-75 thì ông bị bắn, thì lúc đó có một người vợ khác rồi, thì là cái người ba của cháu nhỏ này á, thì nó ở trong Sài Gòn, thành ra ông bị bắn ở ngoài quê á, ở ngoài cái chỗ mà tỉnh á, toàn chánh tỉnh đó, bị bắn, bị lính nó bắn. Thì tất cả những chuyện mà đưa đón từ ở cái tỉnh đó ở thì về tới nhà là cái ba của cái cháu này đó là lo này kia nọ hết.
Vâng,
tức là có nói cái thâm tình như vậy á. Mà bây giờ cái con trai của bà đó là cầm cảnh sát. Nhưng mà bây giờ đó thì mà ra cái tục lệ nhà của bà đó đó là cái người ở quê đó thì đám cưới đó là không có cha mẹ chồng không có đi. Thì ba của cháu mới bắt lỗi là nói tại sao không có đi. Đó, thì những người bạn, người bắt người ta nói không có ai có cái lục đó. Thì ở nhà can ổng, nhưng mà ổng cho là khinh khi ổng bị gì qua năm 75 mà. Còn ba của cháu này là đi hát cô, hiểu không? Ổng đi học 6 năm thì cũng là tù tội giam rồi, đầu óc ổng cũng lẫn lẫn, ổng cũng kỳ lắm. Rồi cũng vậy nữa. Thì cái bữa đó, rồi cái gia đình của cháu đó mới là đám giỗ bà ngoại mới mời ông bà qua và vợ chồng qua để ăn giỗ bà cố bà ngoại đó. Thì ba của cháu này mới mới nói rằng là ba cháu này mới nói sao mà đám cưới của cháu lại không có đi. À, thì cái ông chồng của bà mới nói là nếu mà chú mời tôi mà chú qua bắt lỗi tôi thì tôi đi về. Thì cái ông mà học tập ông mới nói ôi anh chị đi về đi đó, ông cũng nói câu vậy đó. Thì có mặt con rể, có mặt ông bà, thì bà cho rằng là làm tổn thương danh dự của bà. Bà nói gia đình của bà là nhân lễ nghĩa trí tính, đúng không? Cho nên từ đó bà không có nhìn gia đình này, mặc dù là hai đứa nó đã lấy là có một đứa con. Thì có một bữa đó nó nói chuyện với một người gì, cái người cảnh sát này nó đã đánh cái cô này nè, đánh băm mắt cổ rồi. Thì cái bên ba má của cổ mới nói tại sao mà không đánh như vậy. Bà nói với người khác, bà nói bộ má cái cô này bộ ghen hay sao, bà nói như vậy đó. Là một cái rồi từ đó là bà thù cái gia đình này đó. Cho nên mà lúc đầu nó đẻ luôn hai ba đứa con nữa không có, thì lời ra tiếng vô. Rồi bà nói mà cả một gia đình bà đều bà nói gì là nghe hết. Đến nỗi về sau người anh lấy người anh, rồi người em lấy người em, người em quen thì bà thì ông chồng á, bà ông mới qua, cái người con trai em đó mới dẫn cái người cha qua để nói gia đình cho cưới của người em. Nhưng mà sau đó không có, là bà này bà mới nói như thế nào đó thì thôi. Cái chuyện đây là cái chuyện nó đã qua hết rồi. Nhưng mà đây mình cũng chia sẻ, có nhiều khi vì không phải vì cái những cái đứa nhỏ, mà những cái người bà già, những cái người lớn tuổi, mẹ chồng, mẹ đồ này kia làm khó dễ. Bây giờ cả ba đứa con lớn rồi mà nó vẫn đánh con nó 16, 17 tuổi, đánh trước mặt bà nó, bà giờ ơi. Nó cũng bị depressed nữa. Nó học rớt luôn đó cô.
Vâng, thưa mời chị Thủy.
Vâng, thưa bà Lê, như thế này, tại vì càng nghe bà Lê kể chuyện cố gắng theo dõi, nhưng mà tại vì nhiều nhân vật quá mà lại không có tên, thành ra đâm sợ thính giả theo không kịp. Thành ra nếu có thể thì xin bà Lê cho biết là đó, hai bên gia đình có chuyện đụng độ với nhau, nhưng mà bây giờ hai vợ chồng cái người con đó có còn sống với nhau hay không, và cái ý bà muốn đưa ra cái lời khuyên nào cho cái câu chuyện này, thưa bà Lê?
Bây giờ nó coi như là nó tan nát rồi, nó về Việt Nam về cũng không nói không rằng, bao nhiêu bốn năm nay đi về không có nói chuyện vợ con, về đóng cửa con cũng chẳng lo lắng gì cho nó hết. Bỏ đi là đi Việt Nam, không nói công rằng, không có coi ai
ra. Dạ, như vậy có thế là bây giờ theo bà là gia đình không có nên can thiệp vào trong
chuyện hết rồi, cả gia đình, cái người em, bà cũng không có từ, bà từ luôn thằng con em, thằng mà nó lấy đứa em, bà từ.
Dạ vâng, có nghĩa rằng là chị Thủy muốn hỏi rằng vậy là, có nghĩa bà Lê nói khuyên mọi người rằng không có nên can thiệp vào chuyện gia đình của người khác đó, phải không ạ, hay sao ạ?
Dạ, tất nhiên là cái bà này, bà cụ này, bà khó khăn quá. Bây giờ cái đó người cha nó có gì đi nữa mà nó đã có con rồi, hai ba đứa con. Nhưng dạ, mà, vâng, đó, dạ, bà nói bà nhân lễ nghĩa trí tính, bà này vâng, kia, vâng. Nhưng mà hồi đó gia đình quen. Mà cái gia đình của cái cháu này cũng phải là gia đình nó có tốt thì người ta mới gả con chứ đâu phải.
Đúng,
nhưng
đúng,
mà,
dạ. Vâng. Và bà Lê ơi, chị Trung, vấn đề đó, vâng, chúng tôi xin để tóm lược một tí đối với những cái tính giả nghèo ngoài. Để tóm gọn lại và cái chính là gọi bà cũng xin cho câu chuyện nó đơn giản thì ở ngoài thính giả, hàng ngàn thính giả đang nghe mới có thể hiểu được. Theo như ý chúng tôi hiểu thì bà Lê nói là vì cha mẹ hai bên có những cái bất hòa với nhau. Bất hòa vì lý do gì thì thật ra chúng ta cũng không có cần biết chi tiết, tại vì chúng ta chỉ nghe câu chuyện từ một chiều, chắc chắn là câu chuyện nó có nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng mà vấn đề cái thực tế sự kiện làm hai gia đình bất hòa là đưa đến cái chuyện tan nát đổ vỡ của gia đình này rất là đáng tội nghiệp. Thì như vậy chắc cái lời khuyên của bà Lê là các gia đình không nên can thiệp vào. Nhưng mà không biết tin giả nghĩ sao hay chim xoay nghĩ sao. Thật ra với các bậc cha mẹ mà khó khăn quá đó, thì chỉ không phải chỉ làm khổ con cái mà còn làm khổ chính mình nữa. Gia đình các hai ông bà đó làm sao mà có thể yên được, một người mà lúc nào cũng bực bội hay giận hờn hay là cáu kỉnh hay là khó chịu hay là bất nghe bất nhát thì chỉ thích chê bai người khác. Làm sao mà có thể có được một cái tâm yên ổn hay một cái đời sống mà hạnh phúc được, phải không chim xoay nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy, nhất là khi mà càng lớn tuổi chúng ta thấy rằng mọi sự nó cũng sẽ gió thoảng mây bay, rồi cái gì nó cũng sẽ qua hết, chỉ có những cái tình cảm mà tồn tại. Dạ.
Nhất là các bậc cha mẹ ông bà, nếu mà không muốn mất con thì không cần nên, thì nên vun vào, không bây giờ nên vun ra cả, mà nên hy sinh một tí xíu, luôn luôn là nghĩa là hy sinh cái hạnh phúc của mình cho con cái, chính vì vậy người ta mới nói là nước mắt chảy xuôi. Thành ra cha mẹ cái tình thương là đối với con là phải đặt con trên hết. Còn nếu mà cha mẹ mà không quan tâm nhiều đến con như vậy thì có lẽ cái người con cũng làm hết cái thế hiếu của mình, con cũng chẳng cần phải chiều theo những cái đòi hỏi hay là những cái sự bực bội vô lý của cha mẹ. Ở bên này được cái là đời sống khá là tự do, khá là độc lập. Con cái nếu mà cha mẹ ở chung với cha mẹ vui vẻ thì hoặc là chấp nhận lẫn nhau thì sống chung, còn nếu không thì vẫn lúc nào cũng có thể ở riêng, ở gần gần một cái khoảng cách vừa đủ để mà vẫn giữ tình thân gia đình mà không có bị đụng chạm quá nhiều. Chỉ tội nghiệp cho những đứa con mà theo cái tinh thần hiếu thảo ngày xưa đó, là dù cha mẹ vô lý cách nào cũng vẫn phải chấp nhận, thì như vậy là tội nghiệp cả một cuộc đời sẽ phải dựa trên cái buồn vui hay những cái xúc cảm đôi khi vô lý của người khác. Vâng, xin cảm ơn bà Lê rất nhiều với câu chuyện này. Không biết tiếp tục ở ngoài có.
Dạ vâng, có nhiều quý thính giả lắm.
Quý thính giả khi mà gọi vào thì xin nên tóm gọn thật là đơn giản, và hoặc là câu hỏi hoặc đưa ra cái lời khuyên để mà đúc kết cho cái câu chuyện mà mình kể đó.
Dạ vâng, dạ vâng, tại vì cũng có nhiều người đang chờ trên đường dây ạ. Xin mời quý vị kế tiếp.
Hello.
Dạ mời chị.
Cho con tên dấu tên. Con thấy cái câu chuyện đưa ra rất là hay, nhưng mà cái cô Lê gì đó nói dài dòng nghe mệt quá, tại vì đời mấy kiếp tôi kể ra kể vắn tắt được rồi, đâu cần kể dài để cho người khác người ta kể rồi. Con xin hết.
Vâng, rồi cảm ơn chị. Dạ vâng.
Ý kiến của chị.
Dạ.
Thôi chúng ta cũng xin hình vân nhẹ nhàng thôi, cũng đừng chỉ trích người khác phải như vậy, ai cũng ngại trong cái tám gọi vàng.
Dạ vâng.
Chúng tôi cũng đã có nhắc nhở điều đó rồi, cảm ơn chị nhiều.
Vâng, xin mời quý vị khác ạ. Dạ chúng tôi đã nghe ạ, xin tắt radio.
Hello.
Mời ông ạ.
Dạ. Dạ.
Tôi là Phúc Nguyên, tôi xin có ý kiến là quý vị trong đài khi người ta nói, quý vị đừng có nói người ta chưa hết thì mình nói, có vẻ cái lộn trong đài quá, ngoài chúng tôi không nghe cái gì hết. Còn cái chuyện của cái bà Lê đó thì bà trách cũng là đúng, mà đúng theo ý bà ấy thôi, chứ còn theo thời đại ấy, thì nó phải thay đổi một chút xíu. Xin lỗi, tôi có ý kiến vậy thôi.
Vâng, cảm ơn ông Phúc rất nhiều. Vâng, đôi khi thì rất là ở trong đài thì chị em làm việc trên làn sóng phát thanh lâu năm rồi, thành ra được cũng rất là ngại khi mà phải đôi khi có thể ngắt lời hay là chen vào trên đường dây, nhưng mà chỉ muốn để cho câu chuyện nó thật tóm gọn, nó đơn giản, kiểu càng nghe thì quý thính giả bên ngoài càng thấy rối trí không hiểu được, thành ra xin quý thính giả cũng là xem miễn tội chúng tôi khi mà chúng tôi phải dừng cái quyền và điều hành đó để đôi khi nhắc nhở quý thính giả những cái quy luật chung như vậy để cho ở ngoài dễ nghe. Vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây Kim Phát.
7136648002 nếu quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc cũng như là có ý kiến gì về đề tài gì, xin mời gọi vào 7136648002. Vâng, cái chuyện mà chúng ta vừa mới nghe nói về những cái gọi là những cái sự dính líu vào đời tư của những người thân trong gia đình, đôi khi nó đưa đến đổ vỡ, mình thấy nó cũng thường xuyên xảy ra lắm, nhất là với những người nếu mà không được gọi là mạnh mẽ, có lập trường thì thường thường hay dễ bị cuốn hút vào trong những cái ảnh hưởng đó. Phòng ạ, xin mời quý vị trên đường dây.
Chào hai chị.
Xin mời ông cho biết tên.
Tên là Hưng chị. Mình có ý kiến với chị Thủy là anh Dương Phục ráng cải tiến đài sao mà để mà khi gọi vô không có cần tớt bớt ra vô hay tắt ra vô, không có bị echo nữa. Tại vì Hưng thấy đài của Mỹ á, mình gọi vô họ không có giờ mà bị echo hay là họ nói tắt ra vô. Mới bao nhiêu năm mình thấy đài mình nó bị cái problem đó, mình không biết có cải tiến hay tiến bộ hơn để mà tránh cái chuyện mà mỗi lần gọi vô cái kêu khán giả tắt ra vô hay nó bị echo tiếng hú trên đài. Trong cái đài Mỹ thì người ta làm sao đó, không biết kỹ thuật người ta mà không bị. Thì mình có ý kiến với lại chị Thủy, anh Phục ráng cố gắng cải tiến cái đài sao đừng có phải tránh cái chuyện mỗi lần nhắc người ta tắt ra vô rồi bớt ra vô rồi echo.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Hưng rất là nhiều. Cái lời nhắc nhở của ông Hưng dạ thật là quý giá, chúng tôi rất là trân quý cái điều đó, và đó cũng là cái điều mong ước của anh chị em trên đài đó ông Hưng ơi. Khi mà ông nói về so sánh giữa đài Việt ngữ với lại đài Hoa Kỳ đó, thì nhân tiện cái cơ hội này cũng xin để chúng tôi được chia sẻ với cái thính giả về cái hậu trường sân khấu của một đài phát thanh ngữ đầu tiên là phải là rất cần cái sự cộng tác của quý thính giả, eco hay không eco hoàn toàn do cái sự cộng tác của quý thính giả mà thôi. Còn về phương diện kỹ thuật đó, thì là đài các đài phát thanh Mỹ đó, thì họ đều có cái người trực ở bên ngoài điện thoại gọi qua cái số điện thoại đi trước cho biết tên tuổi trước, và cái người trực ở bên ngoài là dặn dò thính giả phải tắt đường dây trước, thì khi đó họ mới chuyển vào trong lên trên làn sóng. Cho nên khi mà chúng ta nghe những đài phát thanh Hoa Kỳ không bao giờ thấy có tiếng hú, không bao giờ có những cái điều phải nhắc nhở, mà những người điều hành còn biết tên ngay cái người kia. Ví dụ quý vị thử mở đài phát thanh Mỹ mà ra nghe, tôi thấy người ta nói ngay, ôi xin chào ông Bill từ Dallas, hay chào ông này từ Houston, họ biết tên và biết cái địa danh của cái người kia gọi tới hết rồi, là bởi vì đã có người trực ở bên ngoài để mà báo vào trong, cho nên không bao giờ có những cái trục trặc kỹ thuật. Nhưng mà rất tiếc là đài cái phát thanh Việt Nam không áp dụng điều đó được, tại vì trước đây cái hồi mà mới bắt đầu làm chương trình phát thanh Việt ngữ, chúng tôi cũng thử áp dụng cái cách của làm phát thanh Hoa Kỳ, tại cũng có làm việc trong ngành truyền thông của Hoa Kỳ đó. Nhưng mà khi mà quý khán giả được ở ngoài gọi, xong mà nói để chờ máy, thì nhiều khi lại thúc bắt chân giữ đường dây. Cho nên rất cần cái sự mà cộng tác của quý khán giả thì đã thể được là phần nào như những cái đài Hoa Kỳ mà như ông Hương vừa nói tới. Nhưng mà cái điều nhắc nhở của ông Hương là một cái điều quý vô cùng. Chúng tôi xin đón nhận và xin cố gắng cũng như xin là cũng đón nhận cái ý kiến đó và cũng cố gắng cộng tác với đài. Thưa ông Kim Thác.
Dạ vâng, xin được mời quý vị khác trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ mời cô cho biết tên.
Dạ vâng, dạ xin chào cô Hữu Thanh Thủy và cô Kim Thoa và chào tất cả các quý vị đang nghe đài. Dạ, em tên Kim và em chỉ có một cái ý kiến rất là nhỏ, cũng theo giống như cái anh vừa rồi nói đó, là lúc nào các cô cũng phải gọi là xin quý vị đi xa radio, xin quý vị tắt để khỏi vang. Mà trong khi lúc chương trình nào mình đầu tiên vô, mình cũng nói là nói rõ cho biết là khi mà nghe đài rồi thì làm ơn tắt đi để khỏi tiếng vang. Thì một cái rất là đơn giản để cho mọi người làm, mà tại sao vẫn không làm? Thì bây giờ em chỉ có một cái ý kiến nhỏ giống như là anh vừa rồi anh nói rằng là làm thế nào để khắc phục cái chuyện mình nói hoài mà người ta không làm đó. Thì theo như nếu mà là em thì nói mất lòng trước được lòng sau, thì mình nghe tiếng hú như vậy mình cứ cúp đi là xong, không cần mất thời giờ airtime tốn tiền lắm, thời giờ trên đài quý báu vô cùng, bao nhiêu người muốn nghe, bao nhiêu người muốn góp ý kiến, nhưng mà cứ phải lập tới lập lui cái câu đó mà quý vị khán giả vẫn không, thính giả vẫn không khắc phục được, thì cái duy nhất rằng là em đề nghị cúp đường dây là xong, thì lần sau họ sẽ rút kinh nghiệm.
Dạ, cảm ơn ý kiến của chị Kim rất là nhiều. Ý kiến thật là thực tế. Trong quá khứ thì anh chị em trên đài cũng có thực hiện điều đó. Nhưng mà chị Kim biết không, vì thính giả giận đó, nhất là chúng ta cũng hiểu rằng đối tượng thính giả của mình đó, thường thường khi mà gọi vào đài đa số có những người mà như chị Minh, như anh Hưng là người rất là thông thạo, thì biết ngay như một lần cái điều đó là nhớ liền rồi. Nhưng mà chúng ta cũng có các quý phụ hay quý bác gọi vào thì nhiều khi không quen với lại cái chuyện mà sử dụng kỹ thuật, và rồi nhiều khi nghe trước rồi cũng quên sau. Với lại thường thường đó, khi mà mở lên nó không có muốn là và ông Kim Thoa nghĩ không có muốn cầm điện thoại để nghe điện thoại đâu, mà thường thường để speakerphone xong hoặc là để cái radio để nghe, khi nào nghe cái tiếng tiếng người viên mời cái radio rồi có cái mình lúc bây giờ mới ok cho một tí rồi tôi đi tắt phone. Thành ra thôi thì chúng ta cũng là trong một cái cộng đồng cũng còn non trẻ ở tại quốc gia này, phương tiện truyền thông cũng còn yếu kém so với lại các đài truyền thông của Hoa Kỳ, thì chúng ta cũng cùng thăng tiến, cùng cải tiến lẫn với nghề, giúp nhau cải tiến. Hy vọng rằng những cái thính giả nghe những cái điều này thì xin quý vị nhớ, cùng khi quý vị gọi phone vào thì xin làm ơn đừng có phản điện thoại, đừng có phản video trước thì dễ hơn. Nhưng mà không biết là Kim Thoa nhỉ, nhiều thính giả cũng nói rằng mỗi lần mà tỉ như tôi gọi vào đó thì gia đình nhiều khi con chồng con hay con cái lại cũng muốn nghe, thì ra lại vặn video. Nếu có thì xin quý vị ngồi thật xa hoặc ngồi ở một cái phòng kế bên, trong lúc cái người gọi điện thoại thì ở phòng bên này thì mới tránh được cái điều đó, hả Kim Thoa?
Dạ vâng, đúng như vậy, thật là khó vô cùng khi mà mình muốn làm vừa lòng hết tất cả mọi người dưới một cái hình thức nào chung chung nào đó, thành ra khi nào mà chờ được tí mà không chờ được thì chúng tôi cũng sẽ phải đổi đường dây. Xin được mời quý vị khác trên đường dây ạ.
Hello, dạ thưa, chào chị Thủy, chào chị Kim Thoa.
Vâng, xin chào chị.
Em chào chị. Dạ, em tên là Nguyễn. Em chả có comment mà em cũng không có dám nói cái gì hết, sợ mất lòng thôi. Có một cái điều là mọi người gọi lên thì làm ơn làm phước nói cái tên, chứ đừng cứ để cho những người trên đài phải nói. Dạ, thưa ông tên gì và thưa bà tên gì. Thứ nhất lại 10 lần như vậy bắt đầu họ mới nói cái tên ra. Và có một cái điều chị Thủy ơi, cái chương trình thứ ba mà thường buổi trưa đó chị Thủy gia đình đó, chị Thủy em chỉ có ý kiến thôi, mình rời xuống cái mà buổi chiều lúc mà gia đình quây quần bên nhau hay là lái xe về được không chị Thủy, tại vì nhiều khi em thích cái chương trình đó vô cùng nhưng mà em có hơi bị miss tại vì em đi làm á chị, không có nhiều khi anh gian xa xe nghe một tí xíu không có nghe được hết chị Thủy. Em chỉ có cái tí xíu cái ý đó thôi. Em chúc cho hai chị làm việc một ngày vui vẻ. Chào hai chị.
Cảm ơn ý kiến thì chị Nguyễn rất là nhiều tính lại cũng yêu cầu cái điều đó thành ra. Nhưng mà có điều chị Nguyễn biết không, chương trình này có từ tháng riêng năm 1998 tới bây giờ, tức là coi như là tới 16 năm rồi. Thành ra chúng ta đã quen với cái giờ này rồi. Bây giờ nếu mà rời xuống trễ có một thời gian, chúng tôi cũng mở thêm một chương trình khác là nỗi niềm riêng với chia sẻ nỗi niềm á, thì vào buổi chiều. Nhưng mà vâng, nhiều thính giả khác thì lại cũng nói là đã quen cái giờ ăn trưa này, vì vậy đài bây giờ có phát thanh lại vào lúc 3 giờ chiều ngày chủ nhật đó chị Nguyễn. Cho nên nếu chị biết cái chương trình chia thứ ba thì mời chị nghe lúc 3 giờ chiều ngày chủ nhật chị ạ.
Ok, dạ em cảm ơn chị. Dạ vậy thì được.
Vâng, cảm ơn chị Diệp. Vâng, rồi còn chuyện mà mời cái thính giả nói tên đó thì cũng vâng, cảm ơn ý kiến chị Nguyễn lắm. Chúng ta cũng xin nhắc lại cái điều này để mà mời cái thính giả khi gọi vào xin cái nói tên ngay. Thì như vậy chúng ta không phải hỏi hoài thì cũng kỳ, nhưng mà nếu không hỏi thì nhiều khi mình xưng hô cũng khó, người ta lại hoặc là những thính giả sau gọi vào không biết tên người trước lại nói ồ chị này, hay là bị thính giả trước đó hay bị thính giả trước kia, thì chúng ta nghe sẽ thấy hơi rối rắm. Nếu quý vị không tiện nói tên riêng thì cái việc nói tôi tên A, tôi tên B, hay là nói bất cứ một tên gì, hoặc là nếu mà nhiều người nói tên rồi thì một người nói giấu tên thì mình cũng có thể gọi là anh giấu tên hay chị giấu tên cũng được, không sao. Phải kính thưa.
Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Xin được mời quý vị khác.
Hello.
Mời ông.
Dạ vâng, hello. Xin mời ông.
Dạ, tôi tên Phương ra cho chị. Tôi có một ý kiến góp ý thôi, là như nói như cái bà Kim đó là không được. Không được là bởi thứ nhất là cái khán giả mà nghe đài phần nhiều là khán giả lớn tuổi. Cái lớn tuổi đây tạo lên một cái sự là hơi lẫm cẩm, quên trước quên sau. Chỉ có khi mà nghe đài xong bấm điện thoại, thì khi bấm điện thoại á, thì đang theo dõi đài mà đang nói chuyện, đang muốn chờ cái điện thoại để có connect với cái đài. Cho nên là cái chuyện đó nó là cái chuyện không có khả thi. Thì tôi có cái ý kiến thế này là yêu cầu khán giả mua cái cắm vô cái router để nghe vô lỗ tai đó, cắm vô trong cái radio. Khi mà mình gọi điện thoại á, thì cái tai mình vẫn nghe, nhưng mà cái tiếng của cái radio ở ngoài nó không vô cái điện thoại của mình, thì nó không có cái tiếng gọi là echo nữa. Thì đó là một cái hình thức mình bỏ ra mấy đồng bạc để mua cái đó. Tất nhiên là mình cắm vô radio hay là lúc đó là coi như cái tai mình nghe, cái nó chụp hai cái lỗ tai đó, thì cái điện thoại mình nó không có tiếng nói của cái radio, tiếng nói của đài nó không vô cái điện thoại mình nữa, thì nó không có tiếng echo. Chứ còn nói như bà Kim thì tôi thấy không ổn. Phải cảm ơn đài.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều, ý kiến rất là hay. Vâng, mà mua cái đó cũng rẻ lắm, chỉ khoảng chừng 5 đồng bạc thôi. Hoặc là những cái thính giả nào mà hay bay, đường bay mà ngoại quốc đó, thì người ta hay phát những cái earphone đó, rồi để cho mình dễ mua những cái earphone nhỏ, thì thính giả cũng có thể dùng cái đó và cắm vào trong điện thoại để nghe được. Tuy nhiên nếu mà cho dù có dùng cái earphone, nhưng mà nếu mà để cái radio mình đứng gần thì nó vẫn có cái microphone nhỏ nhỏ để cho mình nói chuyện, nó vẫn phát ra cái tiếng ú như thường. Nhưng mà vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều và rất là trân trọng cái ý ông nói khi mà nói là chính tả mình đó, các cụ cái điều đó không có thực hiện được đối với chính tả Việt Nam. Phải tội nghiệp lắm, có nhiều chính tả sau cái chúng tôi chuyển đường dây khác, sau đó quý vị gọi vào, quý vị nói trời ơi tôi gọi hoài, tôi chờ hoài, tôi mới lên được đường dây mà tôi lại bị cúp mất. Thì rất là thương.
cho nên thôi cũng trong cái tình đồng bào mà cộng đồng chúng ta còn non trẻ thì xin chúng ta cùng chấp nhận những cái trở ngại đó một tí xíu, phải hy vọng rằng với thời gian thì mọi chuyện sẽ cải tiến tốt đẹp hơn.
Dạ vâng, xin mời quý vị khác trên đường dây ạ.
À, chào cô Kim Hoa và chào cô Thanh Thủy. À, tôi tên là Tuấn đó. À, thì hôm nay là chương trình tình yêu và gia đình đó. Thì tôi nghĩ là nên nếu mà mình được cái chương trình thì mình tập trung chuyện đó không? Còn những cái vấn đề khác thì cứ để chương trình khác trả lời. Thì ở đây thì tôi thấy cô Thanh Thủy cô nêu cái vấn đề tình yêu và gia đình, nhưng mà qua cái đợt trước thì tôi thấy là vẫn có nhiều người vẫn nói ra ngoài là cái gì như là có cái chuyện cái cô gì mà cô nói lại về vấn đề mà cô du học sinh rồi chồng lấy lại không khai thuế gì đó, thì đó là đâu phải là tình yêu và gia đình, cái đó là cái vấn đề đổi chác. Khi nào mà cô Thanh Thủy cô đưa ra cái tiêu đề là hôm nay là chương trình đổi chác và gia đình thì chúng ta sẽ bàn cái chuyện đó. Còn trong cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề mà cái năm vừa rồi mà cũng có một số người gọi về vấn đề bệnh hoạn á, thì cô Thanh Thủy có nói một câu là tôi có quen một người đó, thì tôi nghĩ chắc là tôi đó, trong ai đâu, tức là tôi có bị một cái bệnh giống như là cancer mà đã 5 năm nay, mà coi như là vợ tôi là phải cũng như là cái anh kia thì anh nói chứ là chỉ có thay áo, chứ sự thể tôi là bệnh đến mức độ là coi như là không còn biết phải là cái cả vệ sinh là vợ cũng phải làm nữa. Và những cái vấn đề là mở vô cái đường dây vào trong người, và cô vợ tôi phải đi học á, để mà về để mà làm thấy bắn hàng ngày á, lúc mà làm những cái chemo hoặc là radiation á, là phải có những cái mà phải làm ở nhà mà rất là cực khổ. À, nhưng mà có một cái như này nè, anh nói là vấn đề mà thay áo thì nó như thế thì làm sao mà cho nó hết á, cho nó khỏi bị cầm len, thì tôi thấy nó chỉ vậy thôi. Bây giờ mình là đàn ông thì ok, khi mình bệnh như vậy thì chỉ có một cái mình phải lúc nào mình cũng phải biết đến cái ơn của vợ, mà mình phải xô ra, phải nói đàng hoàng cho đó. Nhưng đồng thời cũng nói ra một vấn đề là mình cũng sẵn sàng là cảm thấy mình làm phiền quá thì mình sẵn sàng là mình chết để và cho cái là khỏi làm phiền tới vợ con nữa. Thì hai bên vậy còn đới, và ảnh thì hai mấy năm với tôi thì đến lấy vợ tới 30 mấy năm rồi. Mà tôi thấy là nó cái chuyện nó rất là bình thường thôi. Mình đừng có nghĩ đó là nghĩa vụ của vợ, mà cũng không nghĩ mà nó chỉ là tình yêu thôi. Trong gia đình mà nó có tình yêu, tất cả nó vượt qua tất cả thôi. Thì có ý kiến vậy và hết thôi.
À. Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Tuấn rất là nhiều. Nghe như ông nói như vậy là ông Tuấn bệnh đã lâu rồi. Mà cái giọng nói của ông cũng vẫn là rất là lạc quan, rất là tích cực. Và là rõ ràng là ông cần được hưởng cái tình yêu rất nhiều từ vợ và trong gia đình ông. Cảm ơn ông thật là nhiều đã chia sẻ cái điều đó. Nhưng mà thật sự ra đó, ngay cả cái đề tài mà cái cô kia nói về cái chuyện mà giữa vợ chồng mà đổi chác mà ông nói đó, cái điều đó nó cũng liên hệ đến gia đình đó ông ạ. Và cũng liên hệ đến tình yêu đó, mặc dù là hai người không yêu nhau, nhưng mà trong cái tình gia đình rồi lại có con cái, thì nó cũng vẫn là trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Phải nhận là tình yêu, nói chung tình yêu và gia đình rất rộng lắm. Cái đề tài đó thì chúng ta có thể nói đề tài gì cũng được, nhưng mà xin nói và sau đó đúc kết lại để mà đưa vào trong cái khuôn khổ đó làm sao để mà mọi gia đình Việt Nam khác đều có thể học hỏi được từ kinh nghiệm của quý vị. Vâng, cảm ơn cháu, xin cảm ơn ông nhiều.
Dạ vâng, xin mời quý vị khác trên đường dây ạ.
À. Dạ, xưa chào cô, hai cô. À, tôi tên là Nguyễn.
Xin chào bà.
Dạ thưa, ngày hôm nay thì cũng đáng tiếc là đầu tiên là một cái bà chị nào đó tôi quên tên có một cái đề tài nói ra, thì theo ý kiến của tôi thì tôi thấy bà chị ấy cũng nhiệt tình, nhưng mà vì quá nhiệt tình trong câu chuyện hình như ra nó đi đến cái sự rườm rà, nó mất thời gian thì cũng là một sự đáng tiếc. Như tôi thật sự thì tôi cũng mới qua đây thôi, nhưng mà tôi rất là quý và tôn trọng những cái lời Việt mà được phát thanh phát âm ra và trao đổi bên cái xứ người mà được có tiếng Việt để mà cộng đồng chúng ta trao đổi với nhau. Thì tôi có một ý kiến, hôm nay thì mình đi nó hơi lạc đề với cái chương trình này rồi, thôi đã cũng đã gần hết giờ, thì tôi cũng thêm chút định ý kiến thôi, đóng góp với cộng đồng của mình thân thương. Thì là dù có gì đi nữa thì là người lớn có, người trẻ có, người giỏi có và người không giỏi có, những cái sự gì mà chân tình của mình thốt ra thì tôi biết rằng là trăm họ thì có trăm ý kiến, có sự bất đồng và không bất đồng với nhau, thì mình cũng thông cảm cho cái câu chuyện nó được thêm phần hương phấn, nó vui hơn, nó phấn khởi hơn. Tôi chỉ góp ý vậy thôi, còn ngoài ra còn có những gì sơ sót thì mình cũng châm chế cho nhau, chứ cũng không có đến nỗi nào mà phải là 100% với nhau quá thì làm ra nó mất đi cái sự đoàn kết và cái nhiệt tình với nhau. Tôi chỉ có đóng góp ý kiến thế thôi ạ. Xin chào hai cô và quý vị.
Rất đồng ý với bà Nguyễn. Cảm ơn ý kiến của bà Nguyễn thật nhiều.
Dạ vâng. Dạ, mời quý vị kế tiếp.
Dạ, em cũng nghe đài nãy giờ, nghe mấy chị nói trên đài, nhưng mà em chỉ có thôi. Hồi nãy chị chỉ có kể một cái câu chuyện đó, em theo dõi từ đầu tới cuối mà em không hiểu gì hết luôn. Chị nói nhiều quá, chị dẫn câu chuyện này qua câu chuyện kia, ráng em để ý em nghe. Em đi chợ mà em ngồi ngoài nắng á, em thức em ngừng lại rồi mà em cũng ráng em ngồi nghe để em hiểu câu chuyện mà em không hiểu gì hết. Chỉ mong là mai mốt mấy chị có gì gắn tắt cho mình dễ hiểu thôi chứ gì trơn.
Dạ vâng.
Cảm ơn mấy chị.
Dạ. Cảm ơn chị.
Dạ, vâng.
Vâng.
Dạ, cảm ơn ý kiến chị.
Vâng, một cái cách dễ nhất là chắc là trước khi mà mình định kể một câu chuyện, chắc mình ghi xuống cái tờ giấy 5-7 điểm mà mình định nói, để mình lúc mình kể, nhiều khi mình say sưa mình đi vào chi tiết quá, nên nó đâm ra nó bị quên mất cái mục đích định nói tới, phải không ạ? 7136648002. Chúng tôi còn khoảng 10 phút nữa để quý vị gọi vào chia sẻ bất cứ đề tài gì trong cái chương trình tình yêu gia đình ngày hôm nay, là hoàn toàn để quý vị gọi vào, phải không thưa chị Thủy?
À, vâng, đúng như vậy. Chắc chắn là quý vị mình có nhiều ý kiến về chương trình này cũng là một cái điều quan trọng. Tại vì lâu lâu chúng ta cũng nên ôn lại nghe những cái đề tài, cũng như cái cách thức mà trao đổi ở trên cái làn sóng trên cái chương trình này, để mà lắng nghe ý kiến của các khán giả thì cũng quý giá lắm. Không có điều gì ra ngoài đề tài lắm đâu. Lâu lâu chúng ta bỏ ra hy sinh như một chương trình với chủ đề để mà cùng chia sẻ với nhau làm sao để cho chương trình ngày càng tốt hơn, hữu ích hơn cho những cái khán giả đang nghe chương trình này.
Dạ vâng, mời quý vị.
Vâng, chị gọi vào là 713-664-8002.
Dạ vâng, mời quý vị kế tiếp ạ.
Hello, chào chị ạ.
Vâng, xin chào ông.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin được biết ký ra anh, nhưng mà phải hỏi tên rồi.
Dạ vâng, thì tôi đang chờ có phải đúng tôi không, rồi tôi mới xưng tên lên được ạ. Thì tôi là Quang ở Tây Đức đây. Chào chị Thủy, chào chị Thoa.
Vâng, chào ông Quang. Vâng, chị.
Vâng. Chào, nãy giờ tôi có lắng nghe những cái lời đóng góp ý kiến của những vị thính giả gọi vào, thì tôi thấy có một sự tiến bộ rất là đặc biệt. Tiếng hú, quý vị có nhận thấy là nó tiếng vang nó bớt nhiều và họ cũng xưng tên ngay rồi. Đấy, tôi thấy rất là hoan nghênh cái sự tiến bộ. Vâng. Thì
vâng,
trong cái...
Vâng.
Dạ, thì trong cái trường hợp này thì tôi cũng chỉ có nói thêm một tí thôi, là tại vì cái thói quen của người Việt Nam mình thường thường ở nhà cũng vậy, bóp điện thoại lên thì chỉ có hello thôi, chỉ ít khi xưng tên. Thì rồi ngoài ra gọi lên đài thì đôi khi họ cũng có những sự hồi hộp đó, rồi họ quên cái này quên cái kia, thì đôi khi mình cũng thông cảm, chứ đừng dây hoặc là không tiếp tục nói nữa thì cũng ái ngại cho những người mà lớn tuổi hoặc những người họ mất bình tĩnh đó. Ai cũng muốn đóng góp một tí thì mình nhân nhượng với nhau, như chị Thanh Thủy cũng đã nói thì nãy đến giờ thì tôi rất là đồng ý vô cùng. Thì tôi chỉ có đóng góp thêm như vậy nữa thôi. Cái chương trình này tôi rất là thích vì nó đôi khi bàn về những cái vấn đề gia đình và tình yêu hoặc là tình cảm giữa người và người đó, thì tôi học hỏi được rất nhiều để mình ứng xử lại với trong gia đình hoặc là với anh em bạn bè. Tôi chỉ có một lời để khích lệ đại, nên tiếp tục và nên đưa những đề tài nó nhạy cảm và nó hay để cho chúng ta cùng nhau đóng góp. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn ông Quang rất là nhiều. Và hy vọng là cái thính giả nghe ý kiến của ông Quang thì cũng thấy quả tình là nãy giờ tiến bộ rất là nhiều, kim thủy.
Dạ vâng.
Không cần tiến bộ nữa. Vâng.
Dạ vâng ạ, đúng như vậy. Xin mời quý vị kế tiếp.
Hello.
Mời ông.
À, chào hai cô ạ.
Dạ vâng.
Vậy, dạ, mở dạ. Lên tiếng đi, cho biết tên được không?
Hello.
Dạ, chúng tôi đã dạ, nghe ạ.
À, dạ, bà giấu tên được không cô ạ?
Anh giấu tên, vâng.
Dạ, dạ, chào hai cô, tại vì nãy nghe trên đài á, có nếu mà mình gọi vô mà người lỡ khi mà có tiếng hú hay tiếng gì á, nếu mình cúp phone đi á, thì cái cả cái đó làm cho người ta cảm thấy mất, mình thiếu tôn trọng người khác. Dạ. Thiếu tôn trọng. Thiếu tôn trọng người khác, cái đó là điều không có tốt của người Việt Nam. Có người Mỹ á, tại vì nó có chỉ có tiếng I, you, me thôi, là xong. Còn người Việt Nam mình có tiếng cô bà chú bác này kia, thì nếu mình cúp con nghe gì đó thì không, con thấy là không có được. tại vì thấy em bất sự lắm chứ, mà thấy nhiều người ta quên thì cũng đâu sao đâu cô, với mình nhắc nhở tí thôi, xong rồi.
Dạ vâng, rồi cảm ơn anh.
Cảm ơn anh rất là nhiều, rất là dễ thương, một người trẻ mà rất là kiên nhẫn và thông cảm. Chúng tôi rất thích như thế, có lẽ cũng là một cái cách để mà người Việt Nam mình thông cảm và tập chấp nhận cái sự khác biệt của nhau, phải không anh?
Dạ, với lại mình dễ dãi xíu thì cái gì nó cũng dễ dãi, mình khó chịu quá người mình khó chịu.
Vâng, rồi cảm ơn anh nhiều. Vâng, một người trẻ mà không có nghĩa là không có có cái sự nhẫn nại như vậy thì cũng dễ thương phải không ạ? Khi mà mình dễ chịu mọi sự thì người khác cũng cảm thấy dễ chịu. Lê, xin mời quý vị kế tiếp ạ. Chúng tôi đã nghe.
Hello?
Mời ông.
Có ý kiến là khi quý vị, cái ông, cái cô nhà nói đúng không? Vào mà tiếng hú mình cúp để lần sau cho người ta biết mình gọi vào mà cứ để cho người ta như vậy làm phiền trên hệ thống liên đài, làm phiền cho những người khác, cũng như mình đi đám cưới cũng vậy, người ta 16 giờ mình cứ để 8-9 giờ mình đi, cái đó một cái phiền cho người ta. Tôi đã đi từng đi đám cưới, tôi đến nhà người bạn tôi bảo thôi đi sớm đi, họ đón công chức tới đó làm cái gì, 8 giờ 8 rưỡi mới ăn. Mình đi đám cưới là mình đến cũng vui, không phải đến đó để ăn, mình chịu khó đi sớm đi. Thứ là người chủ tiệc, họ cảm thấy người khách vào đông đủ, họ vui vẻ. Có thể họ start trước khi cái giờ khởi hành nữa. Nhưng mà khổ cái mình cứ tới trễ, nó là một số như vậy. Người ta không, tôi nói thẳng này không phải là, tôi nói là cái thực tế thôi. Có nghĩa là không phải người ta mời tới mình để chia sẻ cái tiền bạc đó. Nhưng mà trong đó cũng có một phần nào đó. Khi họ thấy họ đặt thiếu 50 bàn, mà xuống mới có 20 bàn, làm sao họ nhỏ ra được? Họ phải chờ cho đủ mọi người tới đã. Cho nên á, mình đi ăn cưới nên đi sớm. Xuống đó mình chơi một tí không sao hết. Mình đi để chung vui mà, người ta mời tới để chung vui mà. Thì mình tới xuống đi không sao hết. Thứ chuyện phải vào, bị tiếng hú. Và chuyện cưới này nó cũng cho thôi. Nhưng mà người chủ tiệc họ không thể họ đưa mọi người ra để dọn đồ ăn ra hết được. Xin quý vị thông cảm và đi sớm. Xuống đó mình chơi, mình nói chuyện với bạn bè, mình đi ngoài và mình chơi vô. Để người chủ tiệc họ thấy rằng là khách cũng tới đông rồi. Họ đạt đúng giờ. Có thể sớm hơn nữa. Đó là ý kiến của tôi thôi. Cũng như quý vị và bạn, đài đã nhắc nhở rất nhiều rồi. Khi mình gọi vào, mình nên nhớ cúp điện thoại đi. Nói như cô Thủy nói đúng. Gọi vào xong bỏ điện thoại đó đi chơi chỗ khác. Chờ ra vô, cái đó không có đúng. Mình gọi vào đài, mình nghe một cái tin tức, mình chia sẻ thì mình phải ngồi đó để mà lắng nghe. Chứ không phải mình gọi vào và bấm vào để đó đi chỗ khác rồi chờ vô nghe. Cái đó không đúng. Cho nên đừng có nói với các anh chị em hồi nãy nhỏ nói như này á là không đúng đâu. Ơn Mỹ này, nguyên tắc mình phải tập. Người Mỹ họ lúc nào họ cũng đến sớm ấy. Họ đến trước năm đúng giờ. Người Việt Nam cũng nên tầm cái là đến sớm, đến đúng giờ. Hoặc là kể 5-10 phút thôi. Đừng có để nó cứ nói là 8:30-9 giờ mới ăn mà mình đến sớm làm. Mình nói vậy không có đúng đâu. Tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi. Cảm ơn cô Thủy và cô Thoa.
Cảm ơn ông ạ.
Cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều. Điều ông nói thì có lẽ ai cũng ước đấy, nhưng ta quên rằng đồng đại hải ngoại này đã cũng mới có gần 40 năm thôi. Mà rồi văn hóa Việt Nam, văn hóa thì không đúng phải nói là những cái nói của người Nam từ bao nhiêu đời lại rồi thành ra bây giờ, nếu có muốn thay đổi đó thì cũng cần thời gian. Cho nên trong cái thời gian mà cả cộng đồng cùng thông trưởng ấn mạnh là chắc chúng ta cũng cần kiên nhẫn thông cảm nhau. Giống như ông nói, cảm ơn ông đã so sánh là đài cũng giống như cái người chủ tiệc. Cho nếu mà khách tới thì đâu có thể dọn bàn được, cũng như nó cái khán giả không cộng tác thì đài đâu có thể nào mà có thể đón nhận ý kiến của quý khán giả. Cho nên thôi thì nếu mà các cụ mà có quên không có tắt điện thoại, không tắt radio thì chúng ta cũng nhắc nhở là kiên nhẫn. Mỗi lần nghe những từ nhắc đó thì quý vị có thể mỉm cười, mà nghe cũng giống như người cha mẹ già của mình ở nhà, đôi cũng quên trước quên sau hay là làm cái gì cũng chậm chạp thì cũng tỏ ra được cái tình đồng bào với nhau. Chúng mỗi lần là cái nhắc nhở như vậy là anh chị em ở trong nhà ai cũng mỉm cười, ai cũng cười mà lại cũng nhìn nhau rồi nói rồi cũng như là biết tội khổ lắm mới mãi đó, nhưng mà vẫn là cái điều họ phải nhắc mà thôi. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ nhắc trong cái tình yêu thương và chấp nhận khác biệt cũng như vậy. Chứ còn nếu mà làm quá cứ thinh giả sợ không ai dám gọi vào nữa thì ở trên đài sẽ đâu còn có những người chia sẻ những cái kinh nghiệm để cho chúng ta nghe và học hỏi nữa, phải không chúng ta?
Dạ vâng, xin được mời vị kế tiếp ạ. Đúng ạ.
Giờ tôi là thằng này, tôi xin người mà nói về vấn đề ấy cô, nên ngưng nói nửa tiếng đồng hồ rồi, mà cái chuyện đó nó đâu ra gì đâu. Mình bây giờ đi vào vấn đề chính là như thế nào, cuộc sống như thế nào hay là thế nào, chứ đừng mang cái chuyện ấy cô, nó mà cứ lôi đi với tôi, nó lôi đi với tôi,
rắc rối. Vâng.
Mà trả đến đâu
rồi. Ông có ý kiến gì không? Ông có
ý kiến là đi vào đề tài chính thôi.
Vâng, ông có câu hỏi gì cho ngày hôm nay không ạ?
Ngày nay là tôi sâu vào vấn đề mà đi mời người đừng có bỏ qua cái vấn đề cô, nó nhiều quá.
Vâng, rồi riêng ông có câu hỏi ấy.
Vấn đề đó có gì đâu mà phải đặt mặt.
Nãy giờ ông cũng đang nói về cô đó.
Thì không, bây giờ tôi nói.
Vâng, vậy thì mời ông có câu hỏi gì không?
Ông có như vậy.
Thôi đề tài là yêu cầu nói vấn đề gia đình, nói vấn đề gì thắc mắc trong vấn đề gia đình là vấn đề chính thôi.
Dạ.
Ngay từ bây giờ phải ngưng.
Dạ vâng. Dạ hy vọng người kế tiếp hy vọng người kế tiếp sẽ có câu hỏi thực tế đi vào tình yêu gia đình. Mời quý vị kiếp.
Hello.
Mời anh.
Em định cãi đó hả chị?
Vâng.
Dạ em mới nghe cái chú gì chú nói về mà mình phải tôn trọng cái đám cưới tiệc cưới. Xong rồi chị lại nói là thì Việt Nam là mới quay mới có 30-40 năm phải để cho người ta quen dần. Cái gì em nói thật lòng không đồng ý. Em thiếu trước kia đâu không đồng ý. Bây giờ chẳng hạn như chị qua đây ở Việt Nam là đi làm trễ về sớm là chuyện thường. Còn qua Mỹ này chị thấy không? Không được chứ. Chị đi làm sáng dậy làm chị có dám đi trễ không? Chị cũng phải đi sớm đi trễ đủ sao? Thì cái tiền cũng vậy. Chị học được chứ không phải không học được. Chị đi là chị đi đám cưới người ta, ta mời. Thì chị phải một năm á, nhiều khi hai năm chị mới đi một cái đám cưới này. Em không nói chuyện, em nói chung hết. Là một năm, hai ba năm chị mới đi một cái đám cưới. Có bận làm nữa, đợi cuộc đời người ta có một lần đám cưới. Thì chị tôn trọng cái đám cưới, xin tôn trọng cái đám cưới. Mà mình sẽ một ngày cũng không có hết để mà đi giữ cái tiệc. Tại vì một cái quan trọng đối với một cái gia đình mời mình là họ mến mình. Thì mình phải, khi mình nhận cái lời mà đi đám cưới rồi đó, thì mình phải tôn trọng cái giờ thức của người ta, chứ mình không thể nào nói phải tập dần dần cho nó quen, không thể được. Chẳng hạn như em đi làm cho hãng nè, đúng là em phải tới mặt, không tới là em không tôn hãng đó, người chủ hãng đó là họ sẽ đuổi em thôi. Chị công nhận em nói đúng không?
Đúng, rồi hoàn toàn đúng. Dạ.
Chứ mình không thể nào nói Việt Nam mới qua đây mới có hai mươi mấy ba chục năm mà phải để từ từ cho người ta học hỏi, cái đó là không đúng. Cái đó là em không đồng ý chị nói câu đó. Người ta thích mình, người ta mến mình, người ta mời mình, là mình phải cùng người ta. Khi mình nhận cái thiệp mình trả lời là ngày đó mình đi. Trong thiệp có để rõ là giờ. Thì mình tôn trọng người ta, mình ok là mình phải tôn trọng cái giờ giấc của người ta để cho buổi tiệc. Như em nói thật, hồi đám cưới của em Đúng 7 giờ là em đưa bàn thì ra liền. Em không cần biết. Đó em nói thật lòng. Ai lúc đó em ở đâu gần 30 bàn, mà lúc mấy bàn em đưa tiệc ra luôn. Ai tới sao tới, người ta có chữ trẻ ta, tại người ta không tôn trọng em, tại sao em phải tôn trọng người ta? Em đưa ra liền. Thấy không? Những người ta tôn trọng, người ta tới trước, người ta chờ là không đúng. Em nói thật lòng, nếu mà ai có nghĩ em nó không đúng, em xin lỗi người đó. Em thẳng thắn em nói luôn. Ok, vậy cảm ơn hai chị nha.
Vâng,
dạ, cảm ơn ý kiến khác biệt của anh. Chúng tôi rất là thích thú khi mà có những ý kiến khác biệt như vậy, để cho thấy là chúng ta có thể được một cái sự suy nghĩ và một cái sự mà tranh luận với nhau. Vâng, khi mà chúng tôi đến cái vấn đề mà mấy chục năm đó, không phải chỉ riêng cái vấn đề cưới, chúng ta đang nói cả vấn đề eco, vấn đề mà gọi vào trên đài, rồi vấn đề các cụ, rồi vấn đề những cái danh khác. Hồi nãy khi mà anh nói những cái chuyện mà chỉ như mình đi trễ là mình không tôn trọng người khác, hay là mình đi làm là mình không có tôn trọng, thật ra cái tôn trọng đó nó có lẽ là được nhờ những cái luật lệ thì đúng hơn. Đi làm mà nếu mà đi không có tôn trọng cái giờ giấc thì sẽ mất việc. Hay là giống như chúng ta ai cũng biết lái xe, là nếu mà mình xe nhanh thì có thể gây ra tai nạn, nhưng mình cũng đâu có tôn trọng cái sinh mạng của người khác, cái sự an toàn của người khác đâu. Nhưng nếu không có lệ trừng phạt, không cảnh sát đưa tích chết, hay là không có bị lái xe uống rượu thì mà bị tù hay bị bắt, thì người ta cũng sẽ vẫn cứ bỏ lờ đi. Thì cái vấn đề tiệc cưới này cũng vậy. Rất là cảm ơn anh khi mà anh đưa ra cái hậu quả, nó là lệ đi kèm với cái sự trừng phạt hay là cái hậu quả hay cái giá phải trả. Nhưng mà anh nói mời tiệc cưới, khách đến trễ anh vẫn cứ tiếp tục tiệc cưới, người ta đến trễ mà người ta cái đó là chuyện của người ta, thì anh làm rất là đúng. Và khi người khách đó chắc chắn sẽ cái hậu quả tới thì cái việc đã bắt đầu rồi, nhưng mà đồng thời anh cũng có cái giá phải trả. Có những người mà vì thế người ta cảm thấy người ta sẽ thấy anh không được tôn trọng họ, hoặc là họ buồn, hoặc họ giận, hoặc là vì vậy rất nhiều người chúng ta biết không, nhiều khi mà tới đó mà thấy là mình dấn trễ hay là mọi chuyện xảy ra không theo ý như mình nữa, thì nhiều khi lại còn mừng nó khác đi nữa. Thành ra bất cứ điều gì, ai cũng có cái tự do. Cái điều đẹp trong cuộc sống là ai cũng có được tự do làm theo cái ý của mình. Và cái ý đó đó thường thường luôn luôn đi kèm với một cái giá nặng, giá nhẹ, là cái sự thông cảm hay là cái sự quản lại của người khác phải chúng ta.
Dạ vâng, đúng như vậy. Xin mời quý vị cuối cùng trên đường dây.
Tôi bình hòa nghe.
Vâng, xin chào ông Hoàng.
Vâng, chào anh Hoàng.
Vâng, thưa, bây giờ cái sức hoàng người Việt mình cứ học trời lớn như mãi phải không? Nhưng mà thực tế đó là chẳng ai hiểu, chẳng ai nghe. Giống như cậu nãy nói, không biết là có thể ai là đẹp, tôi biết rất là hay. Công nhận tôi ta cái lời nói là cái sự việc mà cũng tiến ra theo cái bà nói rất là đúng. Cũng như là cái gọi lên đài, chúng ta đã được nhắc nhở nhiều quá rồi. Mà cứ bỏ phôn đó rồi đó là đến khi là nhắc nhở là đến khi chạy lại nữa thì là cái thời gian mà chạy lại đó thì bao nhiêu người chờ phải không chị? Phải không? Rồi cái cô nó hú đã nghe cả một cái làn sóng như vậy biết bao nhiêu người nữa thì cái đó là cúc là đúng rồi. Mà ở lên mà đó là không có người thì đương không bị ồn ào quá thì chúng ta phải cúc là có đúng là cho người khác để tranh thủ thời gian nó không khó cho những người khác. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là cái vấn đề nói về vấn đề là đám cưới. Giống như tôi cũng vậy, tôi cũng đã giống như cái anh đó đó. Tôi mời, tại vì chúng ta là hầu hết là những cái sự đi trễ mà gọi là chúng ta là người, có một số người bên Phật giáo thì hình như là họ phải bị thờ thờ. Thì nên họ ra trễ trong cái thời gian đó, thì họ sẽ trễ. Thì nếu mà chúng ta đã biết rằng chúng ta là có trong cái chương trình mà dừ là đám cưới đó, trong cái lễ đó thì chúng ta có thể, nếu mà tôn trọng, biết tôn trọng thì chúng ta bỏ cái lễ đó để đi lễ ngày sinh nhật cũng được, không sao. Nếu không mà đích thân, tức là trong cái tiệc cưới chúng ta nên ghi rõ ràng là tiệc cưới bắt đầu đúng mà bao nhiêu giờ đó, chúng ta nên ghi cái nốt rõ ràng đó để mà cho là cái cấp dành cho cái chúng ta đi cho nó thành thói quen. Chứ cứ để kéo về biết hai ba tiếng hồ người ta tới trước rất là kịp. Tôi chỉ thấy với nhiều ý kiến đó thôi, xin cảm ơn đại.
Dạ, xin cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều. Rất tiếc là thì giờ thì lại có hạn, thành ra vẫn còn rất nhiều quý thính giả trên đường dây, nhưng mà chúng tôi rất chân thành cáo lỗi và buộc lòng phải chấm dứt chương trình ở đây. Cảm ơn cái ý kiến vừa rồi của ông, và cũng xin cảm ơn tất cả những quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Có vẻ như chúng ta không nói đề tài gì, và đến một vị thính giả khác cứ nói về chương trình tình yêu và gia đình thì phải nói về cái đề tài của tình yêu và gia đình. Thì trong suốt 16 năm qua chúng ta vẫn thường xuyên nói những điều đó rồi, nhưng mà ngày hôm nay có vẻ như không có đề tài gì, nhưng mà quý thính giả thì lại mà xem, trên thực tế chúng ta đã nói đến rất nhiều đề tài khác nhau, mà tất cả những đề tài này liên quan trực tiếp đến đời sống của người Việt mình tại hải ngoại, vấn đề gọi vào các cơ quan truyền thông, gọi vào đài phát thanh, tình huống, vấn đề cái cách gọi, cái vấn đề kỹ thuật, sử dụng kỹ thuật, cái vấn đề mà chúng ta thông cảm với những các cụ già chậm trễ, rồi cái vấn đề đi ăn đám cưới trễ lại, rất nhiều những cái đề tài khác nhau. Mà đồng thời, cái điều quý nhất trong cái chương trình ngày hôm nay, khi mà không có một cái đề tài gì cố định đó, thì có cái cơ hội để mà người Việt mình biết được những cái suy nghĩ, những cái quan tâm, những cái tâm tình khác nhau của người đồng hương mình. Đó là một cái điều vô cùng đáng quý, tại vì chúng ta cũng biết, nhìn người ta nói rằng nếu mà vô tri thì bất mộ. Chúng ta không có biết được những cái suy nghĩ quan tâm của người khác, thì nhất là đối với đài phát thanh thì đâu có thể nào mà hướng được những cái mục tiêu hay những cái đề tài mà thích hợp để mà đáp ứng được những cái điều đó. Thành ra trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất là trân trọng, rất là quý khi mà được nghe những ý kiến khác nhau, kể cả những sự bất đồng ý kiến hay là những cái sự chỉ trích của quý thính giả. Chúng tôi rất trân trọng, trân quý những điều đó, và sẽ cố gắng những điều gì cải tiến được thì sẽ cố gắng phải cải tiến để mà cho chương trình này ngày càng hữu ích hơn cho quý thính giả. Cũng cảm ơn Kim Thoa đã đi cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, và xin một lần nữa cáo lỗi những quý thính giả và trên đường dây. Mọi đề tài, mọi cái làn sóng mở ra chỉ nhằm mục đích để phục vụ quý thính giả, đem lại một chút lợi ích và một điều gì đó thêm hiểu biết thêm cho người Việt mình. Mà cái hiểu biết quan trọng nhất là hiểu biết cái tình người Việt Nam đối với nhau. Và anh trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình ngay vào tuần sau. Chào Kim Thoa.
Dạ vâng ạ, xin chào vợ chị Vũ Thanh Thủy.